đến quân sự viên thông 1080 1151 đời thứ 18 dòng tiền đi đôi chi sư tục danh là Nguyễn Đức, quê làng Cổ Hiền, sau dời về phường Thái Bạc, kinh đô Thăng Long, lập nghiệp luôn tại đây, thế tập làm tăng quan. Cha tên Huệ Dục, làm quan với triều Lý đến chức Tả Hữu Nhai Tăng Lục, đạo hiệu là Bảo Giác Thiền Sư. Ở đây đọc rồi chúng ta thấy có một cái điều mà hơi phải lưu tâm. Nhà triều Lý có cái chức tăng quan mà chức lớn nhất là Tả Hữu Nhai Tăng Lục, mà khi làm cái chức này quý vị thấy những vị tu đó có gia đình không? Có gia đình không? Bởi không có gia đình làm sao có con? Đây này, cái ông này là con Quốc sư Viên Thông, là con của ngài Tả Hữu Nhai Tăng Lục, hiệu là Bảo Giáp Thiền Sư, mà có con. Cái đó để thấy rằng ngày xưa cũng là hơi thông dụng quá. Vì sư tư chất thông minh, học hiểu đến chỗ tinh diệu, xuất gia lúc còn nhỏ, thọ học với thiền sư Viên Học ở chùa An Quốc, huyện Cổ Hiền. Sư được thầy truyền tâm ấn. Năm thứ sáu niên hiệu Hội Phong 1097, sư đậu thủ khoa kỳ thi Tam Giáo, xung chức đại văn. Đến năm thứ tám niên hiệu Long Phù Nguyên Quá 1108, sư lại đứng đầu kỳ tuyển khoa Hoàng Tài để bổ khuyết tăng đạo. Nhà vua quá quý chính muốn đem chính sự giao phó cho sư, sư cố từ chối chẳng dám nhận. Vua bèn tiến chức nội cung phụng truyền giảng pháp sư. Bây giờ sư tùy cơ giảng giải giáo lý, khiến người giác ngộ, phá ngu giải hoặc, không còn dư thừa. Những người thụ giáo nơi sư đều nổi tiếng sau này. Năm thứ ba niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 1112, sau khi trùng hưng ngôi chùa Diên Thọ, vua sắc sư làm bài văn bia, vua mến phục tài, phong sư lên chức Tả Nhai Tăng Lục. Năm thứ ba niên hiệu Thiên Phượng 1130, vua Lý Thành Tông triệu sư vào cung để hỏi việc trị loạn hưng vong của đất nước. Sư đáp: đây là một đoạn có liên hệ tới cái chính trị, thì chúng ta nghe người xưa dạy rồi để mà nghiệm lại những cái lời dạy đó nó có thấu đáo hay không. Sư đáp: thiên hạ ví như một như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ ở đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu sinh của vua nhuần thấm đến nhân dân, thì nhân dân yêu vua như cha mẹ, tôn vua như mặt trời mặt trăng, thế tức đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Cái đoạn này chúng ta thấy ngài nói rất là thấm. Xưa là cái thời quân chủ, vua là trên hết, mà nếu vua biết thương dân, đặt dân ở trong chỗ yên, thì vua được dân kính như cha mẹ, tôn thờ như mặt trời mặt trăng. Còn nếu mà đặt ngược lại thì nó không ổn. Như vậy thì người lãnh đạo đất nước phải thương dân như là cha thương con, thì như vậy thì con sẽ thương lại, ngược lại thì không được. Sư lại tiếp: việc trị loạn còn ở các quan, được lòng người thì trị an, mất lòng người thì loạn lạc. Tôi tải xem các đế vương đời trước, chưa từng chẳng do dùng quân tử mà được xưng thạnh, vì dùng tiểu nhân mà bị nguy vong. Xét lý do như thế, không phải tại ngay một số một chiều, mà nguyên do của nó phát từ từ đã lâu lắm vậy. Ở trên nói là vua là người lãnh đạo, ở dưới đây nói về quan. Nếu ông vua chân chánh ngay thẳng thương dân như con, mà quan thì lại đục khoét dân thì cũng không có ổn. Vì vậy cho nên các ông quan phải lựa những cái người nào ở trong số người đứng đắn đàng hoàng. Ở xưa thì hay dùng theo cái từ của nhà Nho, người nào tốt thì gọi là gì? Là quân tử. Người nào xấu gọi là tiểu nhân. Bây giờ chúng ta không quân tử, không tiểu nhân nữa, mà phải nói sao? Những người đức hạnh và những người thiếu tư cách. Người đức hạnh mà dùng để lo việc nước, giúp thế dân thì như vậy, thì dân là thương, họ tin và đất nước được bình yên. Còn nếu mà người khoai diệt nước, chăm lo dân chúng mà không đứng đắn, thì những người đó dễ làm cho người ta nổi loạn, rồi sanh ra nguy hại cho đất nước. Đó là hai cái đoạn. Đoạn trên thì nhắc vua phải thương dân như con, thì dân sẽ thương lại. Đoạn dưới là nhắc các ông quan phải là cái người chân chính, đứng đắn thì mới giúp được cho đất nước hưng thịnh. Còn nếu cái người mà không đủ tư cách thì làm cho nước nguy vong. Đó là hai phần. Đến phần thứ ba, trời đất không thể làm nóng lạnh ngay, ắt phải dần dần từ xuân sang thu. Nhân quân không thể làm trị loạn ngay, ắt phải dần dần từ thiện ác. Các thánh vương đời xưa biết thế, nên bắt chước trời tu đức sửa mình, bắt chước đất chăm tu đức để an dân. Sửa mình là cẩn thận bên trong, run sợ như dẫm đi trên lớp băng mỏng. Yêu dân là kính cẩn công chúng, nên nó thì cầm roi nắm cương ngựa. Được như thế thì đâu mà chẳng hưng, nếu trái lại thì đâu mà chẳng vong. Lý do hưng vong từ từ như thế. Cái lời nói rất chí thiết mà rất là đầy đủ, bởi vì cái sự thịnh suy của đất nước nó không phải một sớm một chiều, mà nó là từ từ. Từ cái chỗ mất lòng dân, rồi dân nó lần lần nó mới nổi loạn, chứ đâu phải bỗng dưng nó nổi loạn. Như vậy thì phải biết tất cả đều là phải từ từ. Cho nên muốn được hay, chúng ta cũng phải đi từng bước, mà trở thành dở cũng từng ngày từng tháng, chứ không phải bỗng dưng mà có. Bởi như vậy cho nên người lãnh đạo đất nước thì phải cẩn thận, nghĩa là lo cho dân, yêu dân, mến dân, mà cũng dè dặt như đi trong băng mỏng. Băng mỏng tức là những nước là có băng đó, thì ở dưới sông dưới hồ, tới mùa đông thì băng nó thành khối. Bây giờ mình muốn đi trên khối băng từ bên này qua bên kia thì đi sao? Đi thật là nhẹ nhẹ, bước dẫm cái thì nó lủng thì mình lọt ở dưới. Như vậy thì dè dặt cẩn thận đối với dân. Tuy rằng dân nó thương mình, mà mình cũng phải xử sự họ rất là cẩn thận, chứ không có bừa, không có bướng. Khi mà bừa bướng, dân nó mất lòng rồi, thì có ngày nó cũng nổi dậy. Vì vậy cho nên những cái lời dạy này thật là thấm, dầu trước dầu sau người lãnh đạo đất nước cũng phải thấy cái lý nó là như vậy. Như vậy thì cái sự hưng vong đó, nó từ từ, chứ không phải một lần nó xảy ra liền. Vua nghe qua rất hài lòng, lại thăng suy chức hữu giai tăng thống, tuyên giáo môn công sự, Xuyên Nghiêm ta đến gần dâng vua một bài châm để làm quy củ, lúc nào cũng chăm chỉ chưa từng thiếu sót. Năm thứ năm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1137, vua sắp ban sư có dự vào hàng cố mệnh thảo tờ di chiếu, vua phó thác mọi việc cho sư. Hồi xưa mà ông vua ông sắp tịch, ông sắp ban thì giao có những cái việc gọi là cố mạng. Cố mạng là những cái người lãnh trách nhiệm thảo cái chiếu để mà truyền ngôi lại cho con đứa nào, người nào, đó gọi là hàng cố mạng. Năm thứ nhất niên hiệu Thiệu Minh 1138, vua Lý Anh Tông lên ngôi. Thái hậu xét thấy sư có công lớn nên rất trọng hậu. Sau sư về làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định, lập ngôi chùa Hiểu Quốc Ân trụ trì đến già. Những thôn gần đây lấy thuế cung cấp mọi phí dụng cho sư. Năm thứ tư niên hiệu Đại Định 1143, nhà vua Vinh Thăng sư chức tả hữu nhai tăng thống, nội cung phụng tri giáo môn công sự, truyền giảng tam tạng văn chương, ứng chế hộ bất quốc sư và ban tử y. Như vậy thì đó là vị tăng thống hồi thở xưa. Ngày 21 tháng 4 năm Tân Mùi niên hiệu Đại Định 1151, sư hợp chúng từ biệt không bệnh mà tịch, thọ 72 tuổi. Tác phẩm của sư: một là Chư Phật Tích Duyên Sự 30 quyển, hai là Hồng Chung Văn Bi Ký, ba là Tăng Già Tập Luật hơn 50 quyển, bốn là Duyên Thông Tập hơn 1000 bài thơ. Mấy cái đó ngày nay chúng ta mất hết, tìm không ra. Như vậy là tôi nói qua mấy vị thiền sư rồi, giờ thêm một vị nữa.